thực hành Metta Bhavana trong thiền Vipassana. Bài viết này được thuyết trình tại hội thảo về thiền Vipassana tổ chức tại Dhammakiri vào tháng 12 năm 1986. Sự thực hành Metta Bhavana, thiền từ tâm, là một sự hỗ trợ quan trọng cho kỹ thuật thiền Vipassana. Đúng ra, kết quả hợp lý của nó, đó là kỹ thuật để chúng ta phát sinh tình thương và thiện ý cho mọi chúng sinh, nhằm mục đích làm bầu không khí chung quanh chúng ta tràn đầy những rung động tích cực của sự tinh khiết và lòng trắc ẩn. Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài phát triển metta, từ tâm, để sống một cuộc sống bình an và hài hòa hơn, và đồng thời giúp người khác cũng làm được như vậy. Thiền sinh Vipassana nên làm theo lời dạy đó, vì metta chỉ cho chúng ta cách chia sẻ sự an lạc và hài hòa mà chúng ta đang phát triển với mọi người khác. Các bài luận nói rằng Mijita Sini Hatiti Metta, Metta là điều đưa ta tới sự giải quyết thân thiện. Đó là sự mong muốn chân thành vì lợi ích và hạnh phúc của tất cả. Không có ác ý. Adosoti Metta, không ghét bỏ là Metta. Đặc điểm chính của Metta là thái độ nhân từ. Điều này đưa đến việc xác định sự tương quan giữa bản thân với mọi chúng sinh, nhận ra tình thân hữu với muôn loài. Thật đơn giản để hiểu rõ khái niệm này, ít nhất về phương diện lý trí. Nhưng để phát triển một thái độ như thế đối với chính mình thì khó khăn hơn nhiều. Để làm được như vậy, cần phải thực hành. Và vì vậy, chúng ta có kỹ thuật Metta Bhavana, một sự trao dồi thiện ý một cách hệ thống đối với người khác. Để thực sự được hiệu quả, thiền Metta phải được thực hành cùng với thiền Vipassana. Khi những bất tịnh như sự ghét bỏ còn ngự trị trong tâm, thật là vô ích để tạo ra ý thức về thiện tâm. Và làm như thế sẽ chỉ là một nghi thức trống rỗng, vô nghĩa ở nội tâm. Tuy nhiên, khi các bất tịnh được diệt trừ nhờ hành thiền Vipassana, tâm sẽ tự nhiên tràn đầy thiện ý và thoát khỏi ngục tù của sự tự ám ảnh. Chúng ta bắt đầu quan tâm đến lợi lạc của người khác. Vì lý do này, kỹ thuật phát triển Metta chỉ được giới thiệu vào cuối khóa Vipassana. Sau khi các thiền sinh đã trải qua quá trình thanh lọc tâm, vào thời điểm đó, các thiền sinh thường cảm thấy mong muốn sâu đậm đối với hạnh phúc của người khác, làm cho sự thực hành Metta của họ được thực sự hữu hiệu. Mặc dù thời gian dành cho sự thực hành này trong khóa thiền có giới hạn, Metta có thể được xem là đỉnh cao của thiền Vipassana. Nibbana chỉ có thể trải nghiệm được bởi những người với tâm tràn đầy tình thương và lòng trắc ẩn đối với mọi chúng sinh. Chỉ mong ước đạt được tình trạng đó chưa đủ. Chúng ta phải thanh lọc tâm để đạt được điều này. Chúng ta thực hiện việc này bằng thiền Vipassana. Vì thế, kỹ thuật này được nhấn mạnh trong khóa thiền. Khi thực hành, chúng ta nhận thấy thực tế nền tảng của thế giới và của chính mình, gồm có sự nảy sinh và diệt đi trong từng khoảnh khắc. Chúng ta nhận ra rằng quá trình đổi thay tiếp diễn ngoài tầm kiểm soát và ước nguyện của chúng ta. Dần dần chúng ta hiểu rằng bất kỳ sự bám víu nào với những gì phù du và không có thực chất sẽ làm chúng ta khổ. Chúng ta học cách buông bỏ và giữ được sự bình tâm đối với bất cứ sự trải nghiệm nào. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chứng nghiệm được hạnh phúc đích thực là gì. Không phải để thỏa mãn lòng ham muốn hoặc chặn đứng sự sợ hãi, mà là để thoát khỏi chu kỳ của ham muốn và sợ hãi. Khi sự bình thản nội tâm được phát triển, chúng ta thấy người khác bị chìm đắm trong đau khổ như thế nào. Tự nhiên ước nguyện này đến, nguyện cho họ tìm thấy những gì chúng ta đã tìm thấy: cách thoát khỏi khổ đau, con đường bình an. Đây là chủ ý thích hợp cho việc thực hành Metta Bhavana. Metta không phải là lời cầu xin, cũng không phải là hy vọng một quyền lực nào bên ngoài sẽ giúp đỡ. Metta có thể hướng về mọi phía hoặc nhằm vào một người đặc biệt nào đó. Sự nhận thức rằng Metta không phải do chúng ta tạo ra làm cho sự truyền tải của nó thực sự vô vị lợi. Để thực hiện Metta, tâm phải an tịnh, thăng bằng và không có bất tịnh. Đây là loại tâm được phát triển nhờ hành thiền Vipassana. Người hành thiền có kinh nghiệm biết rằng sự giận dữ, thù ghét hay ác ý sẽ phá hủy sự an lạc và gây khó khăn cho bất kỳ nỗ lực nào để giúp đỡ người khác. Chỉ khi nào không còn thù hận và sự bình tâm được phát triển, chúng ta mới có thể hạnh phúc và ước nguyện người khác được hạnh phúc. Dòng chữ nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc có một sức mạnh lớn lao chỉ khi chúng ta được phát ra từ một tâm thanh tịnh. Với sự hỗ trợ của sự thanh tịnh này, những lời ước nguyện chắc chắn sẽ có hiệu quả trong việc tạo ra hạnh phúc cho người khác. Chúng ta phải xem xét bản thân trước khi thực hành Metta Bhavana để kiểm tra xem chúng ta thực sự có khả năng truyền tải Metta hay không. Nếu chúng ta tìm thấy dù một chút xíu hận thù hay ghét bỏ trong tâm, lúc đó chúng ta nên ngừng lại. Nếu không, chúng ta sẽ truyền đạt tiêu cực, gây tổn thương cho người khác. Tuy nhiên, nếu tâm và thân được an tĩnh và hạnh phúc, chia sẻ hạnh phúc này với những người khác là điều tự nhiên và thích hợp. Nguyện cho quý vị được hạnh phúc, nguyện cho quý vị được thoát khỏi những ô nhiễm vốn là nguyên nhân của đau khổ, nguyện cho mọi chúng sinh được bình an. Thái độ yêu thương cho phép chúng ta đối phó khôn khéo hơn với những thăng trầm của cuộc sống. Giả sử ta gặp một người đang có hành động đầy ác ý, cố tình làm hại người khác, phản ứng thông thường, phản ứng với sự sợ hãi và hận thù, tự cao, tự đại, không thể cải thiện tình hình và trên thực tế làm gia tăng sự tiêu cực. Sẽ hữu ích hơn rất nhiều khi giữ được an tĩnh và bình tâm với hảo ý ngay cả đối với người có hành động sai quấy. Điều này không phải chỉ là một thái độ trí thức, một sự che đậy sự bất tịnh còn tồn tại. Metta chỉ hiệu quả khi nó là một sự luân lưu phát xuất từ một cách tự nhiên, từ một tâm thanh tịnh. Sự an tĩnh đạt được trong thiền Vipassana làm phát sinh cảm xúc của Metta một cách tự nhiên. Và suốt ngày điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chúng ta và môi trường quanh ta một cách tích cực. Do đó, Vipassana cuối cùng có hai chức năng để mang lại hạnh phúc cho chúng ta bằng cách thanh lọc tâm, và để giúp chúng ta tạo ra hạnh phúc cho người khác bằng cách chuẩn bị cho chúng ta thực hành metta. Sau hết, mục đích của sự giải thoát bản thân khỏi tiêu cực và ngã mạn là gì? Trừ phi chúng ta chia sẻ những lợi ích này với người khác. Trong một khóa thiền, chúng ta tạm thời cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài để quay trở lại và chia sẻ những gì chúng ta đã đạt được trong an tĩnh với người khác. Hai khía cạnh này trong việc thực hành Vipassana không thể tách rời nhau được. Trong những thời điểm của bất ổn tàn bạo này, bệnh tật và đau khổ tràn lan, sự cần thiết của sự thực hành Metta Bhavana thật rõ ràng. Nếu muốn cho an lạc và hài hòa được ngự trị ở mọi nơi khắp thế giới, trước tiên, chúng phải được củng cố vững vàng trong tâm trí của tất cả mọi người trên thế giới. Món quà Dhamma. Thiền sư Goenka thường nói về món quà Dhamma, chủ ý của thí chủ và nhiều cách khác nhau để tặng Dhamma. Ngài nói về món quà tối thượng của Dhamma Dhamma, sự truyền bá Dhamma trong hình thức tinh khiết từ thầy tới trò qua nhiều thế hệ. Thêm vào đó, thiền sư chỉ rõ, ngay cả đối với những người không phải là thiền sư, có những cách để tham dự vào việc trao tặng món quà Dhamma Dhamma. Và sau đây được tuyển chọn từ những bài viết khác nhau và diễn văn của Ngài về đề tài này. Dhamma Dhamma. Trích từ diễn văn của thiền sư S.N. Goenka nhân dịp khánh thành Dhammathali Saibu Rajasthan vào ngày 15 tháng 1 năm 1976. Hương vị Dhamma vượt trội hơn tất cả các hương vị khác. Những hương vị khác không thể làm cho hết thèm khát mà còn làm cho nó gia tăng. Chỉ có hương vị Dhamma mới có thể làm cho hết mọi thèm khát. Nó giải được sự thèm khát, bởi vậy hương vị Dhamma là bậc nhất. Món quà Dhamma vượt trội hơn mọi Dhamma khác. Tặng Dhamma cho một người về những nhu cầu vật chất, mặc dù có ít, nhưng chỉ có ít tạm bợ, có ít giới hạn. Nhưng món quà Dhamma mang lại lợi ích to lớn, lợi ích vô cùng. Nhờ vào Dhamma này, người ta hết mọi khổ đau. Sự giải thoát này là vĩnh viễn. Bởi vậy, Dhamma về Dhamma quý hơn bất cứ món quà nào khác. Dhamma về Dhamma được trao tặng bằng cách giảng dạy Dhamma. Cũng thế, bất cứ những gì chúng ta trao tặng liên quan đến việc truyền bá sự giảng dạy Dhamma là Dhamma Dhamma. Do đó, bất cứ sự đóng góp nào ta làm để xây dựng một trung tâm thiền, để điều hành và bảo trì, phục vụ khóa thiền hay cung cấp những nhu cầu khác đều là Dhamma Dhamma. Cái Dhamma cao quý hơn mọi Dhamma khác. Nếu chúng ta hiến tặng thực phẩm, thì người nhận sẽ hết đói. Và để bù lại, theo luật tự nhiên hay luật Dhamma, sẽ tự động giúp chúng ta hết đói khi chúng ta thiếu ăn. Điều này hữu ích. Tương tự, bất cứ đa nha vật chất nào chúng ta hiến tặng. Cái quả nhận lãnh cũng là một trạng thái. Chúng mang lại những lợi ích trần tục. Khi chúng ta giúp một người thoát khỏi thèm muốn, chán ghét và vô minh, quả nhận được không phải là bình thường, bởi vì đa nha không phải là bình thường. Đa nha về Dhamma là siêu thế. Quả nhận lãnh cũng siêu thế. Nó là một đa nha giúp chúng ta thoát khỏi mọi sự ràng buộc trên thế gian. Khi chúng ta đóng góp vào mục tiêu vĩ đại này, loại chúng ta đóng góp không quan trọng. Điều quan trọng là chủ ý của chúng ta khi đóng góp. Chúng ta nên đóng góp với chủ ý Dhamma, nghĩ rằng tôi có được những phương tiện này, những khả năng này, cơ sở này. Ta nên đóng góp cũng nhiều như thế vì lợi ích của người khác. Nguyện cho họ được lợi lạc thật sự. Bất cứ những lợi lạc nào nhận được nhờ những đa nha khác nhau. Nếu so sánh, sự lợi lạc của cái đa nha này là vô lượng. Không có cách nào tốt hơn để tận dụng khả năng của tôi, vốn liếng của tôi, tài sản của tôi. Khi chúng ta đóng góp với chủ ý Dhamma này, chúng ta dọn đường cho sự tiến bộ của chính mình. Bất cứ những trở ngại nào chúng ta gặp lúc hành thiền, lúc thực hành là kết quả của những karma của chúng ta. Bởi vì chúng ta giúp người khác được giải thoát, quả nhận lãnh sẽ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại mà chúng ta đã gặp. Mọi chướng ngại trong việc giải thoát của chúng ta được giải tỏa. Có niềm vui nào mảnh đất này nhận được lớn hơn so với dù chỉ một người được giải thoát khi ngồi thiền trong thiền thất hay hang động tại mảnh đất này? Có sự hân hoan nào mà mảnh đất này nhận được lớn hơn không? Phúc lợi nào lớn hơn mà mảnh đất này có thể cầu mong? Mảnh đất này phải được cung kính. Công trình xây cất bắt đầu sẽ gây ra nhiều khó khăn cho những chúng sinh vô hình hay hữu hình ở đây. Điều này sẽ xảy ra. Nhưng công trình bắt đầu với chủ ý tốt, với Dhamma Datu, mảnh đất được cung kính, mọi sinh vật được cung kính, họ sẽ vui mừng. Công trình có lợi, có ích và tốt lành sẽ xảy ra ở đây. Những người làm việc ở đây phải tạo ra thiện ý đối với tất cả những chúng sinh vô hình hay hữu hình nơi họ làm việc. Nguyện không một chúng sinh nào bị giết hại một cách cố ý. Chúng ta không nên cố tình gây khó khăn cho bất cứ chúng sinh nào. Sự tốt lành cho tất cả, phúc lợi cho tất cả phải là chủ ý. Nhưng nếu bất cứ chúng sinh nào bị hại vì vô ý, nguyện cho chúng sinh bị hại chia sẻ công đức chúng ta, công việc tốt lành của chúng ta, Dhamma mà chúng ta tích lũy được, nguyện cho họ cũng được hạnh phúc. Phải chắc rằng mọi công việc được hoàn tất với cảm nghĩ đầy hảo ý như thế. Công việc phải được làm với tâm thanh tịnh. Mảnh đất đầy thanh tịnh, những người làm việc đầy thanh tịnh, tâm họ đầy thanh tịnh, tài sản đổ vào đầy thanh tịnh, kết quả sẽ thanh tịnh. Chúng chắc chắn sẽ thanh tịnh. Đa nha về ủng hộ tài chánh. Đó là một món quà về Dhamma Danya hết sức to lớn để đóng góp tài chánh, để tạo dựng và duy trì một trung tâm thiền nơi những rung động Dhamma thanh tịnh, sẽ hỗ trợ những người hành thiền. Trong những bài pháp thoại của khóa thiền 10 ngày, thầy Goenka kể chuyện về ông Anathapindika, một triệu phú vào thời của Đức Phật. Thực ra người này tên là Sudatta, nhưng ông ta nhận được danh hiệu Anathapindika bởi vì đã hiến tặng đa nha rất hào phóng. Danh xưng Anathapindika xuất phát từ Anatha, nghĩa là những người rất nghèo, và Bindika nghĩa là người hiến tặng thực phẩm. Bởi vì ông ta hiến tặng rất nhiều thực phẩm cho tất cả những người nghèo đói, nên đây là danh hiệu của ông. Ông ta cư ngụ ở Savatthi, nơi đông dân nhất ở Ấn Độ vào thời đó. Nhưng có những chi nhánh của ông ở khắp nước và ở nhiều nước khác nhau ở ngoại quốc. Và ông có một điều lệ là bất cứ nơi nào có chi nhánh của ông, không một ai bị đói cả. Dân chúng được hiến tặng thực phẩm, nhưng ông vẫn không biết gì về Dhamma. Một ngày kia, ông được gặp Đức Phật. Điều đó có nghĩa là ông được gặp Dhamma Vipassana. Nhờ thực hành, ông thanh lọc được tâm và chứng nghiệm được giai đoạn đầu tiên của Nibbana. Lần đầu tiên, ông chứng nghiệm được sự thật vượt ra bên ngoài tâm và thân và trở thành một người hoàn toàn thay đổi. Mục đích của sự hiến tặng không phải để thổi phồng bản ngã, mà là để dẹp bỏ bản ngã, làm cho bản ngã tiêu tan. Bây giờ ông nghĩ, tất cả tiền tài mà tôi có là nhờ công đức tốt của tôi trong quá khứ. Bây giờ đã chín mùi thành quả tốt. Tiền tài của tôi phải được dùng vì lợi ích của người khác. Dĩ nhiên, là một chủ gia đình, tôi phải dùng nó để nuôi sống tôi và những người tùy thuộc vào tôi. Nhưng phần còn lại phải dùng cho sự tốt lành của người khác. Cho sự tốt lành của người khác. Bây giờ, ông hiểu được điều này. Sự tốt lành cho người khác. Cái gì là sự tốt lành thực thụ cho người khác? Tôi hiến tặng thực phẩm cho người đói. Tôi nên hiến tặng. Điều này tốt. Nhưng ngày hôm sau người này lại bị đói. Tôi hiến tặng nước uống cho người đang khát. Nhưng sau một thời gian, người này lại bị khát. Tôi tặng thuốc men cho người bị bệnh. Nhưng người đó có thể mắc một bệnh khác hay mắc cùng bệnh cũ trở lại. Tôi có thể tặng quần áo cho một người trần truồng, nhưng sau một thời gian quần áo bị hư hỏng, rách nát và người đó lại bị trần truồng. Tôi không giúp người ta thoát khỏi mọi khổ đau nếu họ nhận được Dhamma. Nếu họ nhận được phương pháp tuyệt diệu này thì họ có thể thoát khỏi mọi khổ đau. Họ có thể được hoàn toàn thoát khỏi khổ đau. Khổ đau mà họ gặp phải hết kiếp này sang kiếp khác. Hết kiếp này sang kiếp khác. Họ có thể được giải thoát. Dhamma cần phải tới được từng người và mọi người đang bị đau khổ. Bên cạnh sự hiến tặng vật chất, đa nha này là quan trọng nhất. Đa nha về Dhamma là đa nha cao quý nhất. Người này đến gặp Đức Phật lúc đó đang cư ngụ ở Rajagiri, Anathapindika. cung kính Đức Phật và hỏi: Bạch Thế Tôn, tại sao Ngài không tới Savatthi? Rất đông người đang sống tại đó, tất cả đều khổ, từ giàu đến nghèo. Nếu Ngài có một trung tâm thiền ở đó, nhiều người sẽ hưởng được nhiều lợi lạc. Xin Ngài vui lòng đến đó. Đức Phật mỉm cười. Nên ông ta hiểu rằng Đức Phật đã đồng ý. Ông trở về nhà và bắt đầu tìm kiếm một nơi để làm trung tâm, nơi Đức Phật có thể bắt đầu giảng dạy Dhamma. Một trung tâm thiền không thể ở giữa thành phố, là nơi ồn ào, náo nhiệt. Trung tâm cũng không ở quá xa, khiến người ta không thể tới được. Đang tìm kiếm một nơi thích hợp, an tĩnh mà không quá xa thành phố, ông ta thấy một khu vườn. Khu vườn này rất im ắng, yên tĩnh, rất phù hợp cho sự hành thiền. Và ông ta hỏi: Ai là chủ khu vườn này? Sau đó, ông được biết người chủ là hoàng tử Zeta. Ông ta đến gặp hoàng tử và nói: Thưa hoàng tử, tôi muốn mua khu vườn của ngài. Nhưng hoàng tử trở nên tức giận và trả lời: Ta không muốn bán khu vườn ấy, nó là để cho ta tiêu khiển, ta không bán. Xin ngài vui lòng bán, tôi phải mua được bằng bất cứ giá nào. Để tống khứ ông ta đi, hoàng tử nói: Ông có biết giá của mảnh đất này không? Ông phải trải vàng đúc lên toàn khu vườn, đây là giá bán. Việc mua bán đã xong, tôi sẽ trải vàng đúc. Ông ta chở hàng xe vàng đúc và bắt đầu trải. Khi thấy ông Anathapindika làm như thế, hoàng tử nói: Ông điên rồi chăng? Không miếng đất nào giá trị đến thế, ông đang làm gì thế? Ông Anathapindika trả lời: Không, tôi không điên đâu. Miếng đất này sẽ trở nên vô giá. Đức Phật sẽ tới đây để giảng dạy Dhamma tuyệt diệu. Tất cả của cải của tôi không thể sánh bằng. Nếu một người nhận được Dhamma, nhận được Vipassana và thoát khỏi khổ đau. Và tôi biết rằng chẳng những chỉ có một người mà hàng ngàn, ngàn người sẽ nhận được lợi lạc. Tốt lắm. Hoàng tử cảm thấy thuyết phục. Phần còn lại sẽ là sự hiến tặng của ta. Mảnh đất thuộc về ông. Tại nơi này, Anathapindika thành lập một trung tâm thiền, nơi cư ngụ của 10.000 người có thể hành thiền và học Dhamma. Chủ ý của ông ta là phục vụ người khác. Trước đây, trước khi học được Dhamma, ông ta đã hiến tặng. Giờ đây sự hiến tặng của ông ta là để càng ngày càng có nhiều người hơn nhận được lợi lạc từ Dhamma. Ông ta hiến tặng không phải để thổi phồng, mà để làm tiêu tan bản ngã, chỉ để phục vụ người khác. Sau đó, vì một số karma nghiệp trong quá khứ, nhà triệu phú này mất tất cả gia tài. Lúc còn giàu có, ông thường tới trung tâm để thiền mỗi sáng và mỗi tối. Và là một cư sĩ, ông ta hiểu rằng ta không nên tới trung tâm với tay không, mà phải mang cái gì đó cho người hành thiền. Mỗi lần đến, ông ta mang một cái gì đó cho người hành thiền. Bây giờ là người nghèo khó, ông chẳng có gì để mang tới cả. Rồi một ý nghĩ nảy sinh trong đầu. Ông có một mảnh vườn nhỏ đằng sau nhà. Trong khu vườn đó, ông đã thâu thập được một số đất đai màu mỡ từ khắp nơi trên Ấn Độ. Bây giờ, ông ta lấy hai nắm đất mang tới trung tâm và bỏ dưới gốc cây, nói rằng: Nguyện cho cây này lớn mạnh, và dưới tàn cây, nguyện cho người nào đó có thể hành thiền. Cho dù món hiến tặng là một nắm đất hay là 1 triệu đồng cũng không có gì khác biệt cả, chỉ có chủ ý mới đáng kể. Sau một thời gian, Anathapindika lại giàu có như xưa, nhưng ông ta hiểu rằng bất cứ những gì tôi hiến tặng, số lượng không đáng kể, chủ ý của tôi phải là chủ ý Dhamma. Tôi hiến tặng vì lợi ích của người khác, vì sự tốt lành cho người khác mà không trông mong được đền đáp. Dhamma Danya về sự phục vụ. Bài nói chuyện của thầy Goenka dành cho người phục vụ Dhamma tại Dhammagiri tháng 6 1986 và được in trong quyển Vì lợi lạc của nhiều người. Những người phục vụ Dhamma thân mến của thầy. Mục đích của sự phục vụ Dhamma là gì? Chắc chắn không phải để nhận được chỗ ăn, chỗ ở hay để sống qua ngày trong một môi trường thoải mái, hay để trốn tránh trách nhiệm của đời sống hàng ngày. Những người phục vụ Dhamma biết rất rõ điều này. Những người đó đã thực hành Vipassana và nhận ra lợi ích bằng sự trải nghiệm của chính họ. Họ đã thấy sự phục vụ vô vị lợi của các thiền sư, ban quản trị và những người phục vụ Dhamma. Sự phục vụ đã khiến cho họ nếm được hương vị không có gì sánh bằng của Dhamma. Họ đã bắt đầu bước đi trên con đường thánh thiện và bắt đầu phát triển phẩm chất hiếm hoi của lòng biết ơn một cách tự nhiên. Ước nguyện đền đáp tất cả những gì họ đã nhận được. Dĩ nhiên, thiền sư, ban quản trị và những người phục vụ Dhamma phục vụ vô vị lợi mà không trông đợi được đền đáp hoặc nhận được bất cứ thù lao vật chất nào. Cách duy nhất để họ trả món nợ là giúp bánh xe Dhamma luân chuyển, phục vụ người khác cùng một đường lối vô vị lợi. Đây là chủ ý thánh thiện về sự phục vụ Dhamma. Khi những người hành thiền Vipassana tiến triển trên con đường, họ thoát khỏi thói quen cố hữu của sự tự cao, tự đại và bắt đầu quan tâm tới người khác. Họ nhận ra rằng ở khắp nơi người ta khổ như thế nào, trẻ hay già, nam hay nữ, da đen hay da trắng, giàu hay nghèo, mọi người đều khổ. Những người hành thiền nhận ra rằng chính họ cũng đã khổ cho tới khi gặp được Dhamma. Họ biết rằng giống như họ, những người khác bắt đầu hưởng được hạnh phúc và bình yên thật sự bằng cách đi theo con đường này. Chính sự thay đổi đó đã khích lệ những cảm nghĩ về sự hỷ lạc cho người khác và củng cố ước nguyện giúp những người đau khổ thoát khỏi khổ đau bằng Vipassana. Lòng trắc ẩn trào dâng cùng với chủ ý giúp người khác thoát khỏi khổ đau. Đa nha về ý nghĩ, lời nói, việc làm chân chính. Thông điệp sau đây của thầy Goenka vào dịp khai mạc trung tâm đầu tiên ở châu Âu, Dhamma Mahi. Bài này được viết để in trong Novelic di Vipassana, ấn bản tiếng Pháp của bản tin Vipassana, tháng 6, 1988. Giờ của Vipassana đã điểm ở châu Âu. Trong nhiều năm, những thiền sinh thành tâm ở Pháp và những nước láng giềng đã làm việc hết lòng để Vipassana có sẵn cho người khác. Bây giờ với trung tâm đã được mua, nỗ lực của rất nhiều thiền sinh đã mang lại thành quả. Thầy rất hân hoan khi thấy thành quả tốt của những việc các con làm. Sự thành lập một trung tâm đánh dấu một giai đoạn mới của sự tăng trưởng của Dhamma. Hiểu được ý nghĩa này rất là quan trọng. Một trung tâm để hành thiền Vipassana không phải là một nơi để tín đồ của một tông phái có thể sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Tuân hành những điều lệ kỳ quái, trung tâm không phải là một câu lạc bộ để cho hội viên tiêu khiển. Trung tâm không phải là chùa chiền để cử hành các lễ nghi tôn giáo. Trung tâm không phải là một nơi để giao du. Thay vào đó, trung tâm là một trường học giảng dạy một đề mục duy nhất là Dhamma, một nghệ thuật sống. Mọi người khi tới trung tâm để hành thiền hay phục vụ là để nhận được sự giảng dạy này. Để bảo đảm Dhamma được trao truyền trong sự lành mạnh và tinh khiết, các con tuân theo điều lệ ở mọi trung tâm. Điều lệ càng được duy trì nhiều chừng nào, trung tâm càng được vững mạnh chừng đó. Nhiều hoạt động bình thường bị những điều lệ này ngăn cấm, không phải vì chúng sai quấy, nhưng bởi vì chúng không thích hợp cho một trung tâm thiền Vipassana. Hãy nhớ rằng, đây là nơi duy nhất tại nước của các con, nơi người ta có thể học được loại Vipassana này. Kỷ luật là cách duy nhất để bảo tồn mục đích đặc thù này của Dhamma Mahi. Hãy bảo vệ trung tâm một cách cẩn thận. Nền tảng của căn nhà Dhamma mà các con sẽ xây cất ở đây là Sila, giới luật. Như các con đã biết, tuân thủ Sila là một bước quan trọng đầu tiên trong một khóa thiền. Bởi vì không có Sila, sự hành thiền sẽ suy yếu. Cũng quan trọng không kém là những người phục vụ ở một trung tâm giữ năm giới càng chu đáo càng tốt. Điều lệ về Dhamma đã được thành lập ở Dhamma Mahi. Bắt đầu từ giờ trở đi sẽ không có sự giết hại tại mảnh đất này, không trộm cắp, không tà dâm, không nói lời sai quấy, không say nghiện. Điều này sẽ tạo ra một môi trường an tĩnh và bình an, có lợi cho việc tự thanh lọc. Với nền tảng vững chắc của Sila, sự thực hành việc tự thanh lọc có thể tiến hành. Hãy nhớ kỹ, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất tại một trung tâm. Lúc đầu, lúc cuối và mọi lúc. Tất cả những người tới phục vụ tại trung tâm, dù chỉ vài giờ, không được lơ là trong việc hành thiền. Nhờ hành thiền, họ củng cố môi trường Dhamma và hỗ trợ cho những hành giả khác. Dĩ nhiên, đây không phải là nơi duy nhất ở châu Âu mà thiền và giáo huấn của Đức Phật được thực hành. Nhưng nó là nơi duy nhất dành riêng cho sự truyền bá, giáo huấn và hình thức Vipassana đặc biệt này. Phải chắc rằng trung tâm lúc nào cũng giữ được mục đích đặc biệt này. Phần trọng yếu cuối cùng của phương pháp là Metta. Và điều này cũng phải được mọi người tới trung tâm thực hành. Dù là tới để hành thiền hay phục vụ, để cho sự hành thiền và phục vụ của các con được lợi lạc, các con phải làm với sự hân hoan, không ích kỷ và đầy thương yêu. Bất cứ công việc nào mà các con làm, hãy làm với chủ ý là nhờ đó mà mọi người được hạnh phúc. Bất cứ khi nào chào đón người đến trung tâm, dù là thiền sinh hay khách viếng thăm, hãy chào đón bằng metta, hãy làm tràn đầy mảnh đất với những rung động của tình thương và thiện ý, để mọi người khi đến đây cảm thấy rằng họ đã tới một ốc đảo bình an. Dhammadanya bằng sự hành thiền. Trích từ bài diễn văn ngày 14 tháng 3 1982 tại Dhammathali nhân dịp khởi công xây dựng tháp. Có nhiều cách khác nhau để trợ giúp. Ta có thể giúp công, ta có thể giúp bằng cách nói chuyện. Nếu ai đó giàu có thì có thể giúp tài chánh. Những điều này rất quan trọng. Tuy nhiên, cách hay nhất để trợ giúp là hành thiền. Những thiền sinh cũ càng hành thiền tại mảnh đất này nhiều chừng nào thì nỗ lực của họ sẽ trở nên chủ yếu trong phúc lợi của nhiều người. Trong thời của Sayanji Bakhin, có rất nhiều thiền sinh đã đạt được giai đoạn Nibbana và có thể nhập Niết Bàn bất cứ khi nào họ muốn. Ở trong đó bao lâu cũng được. Ta có thể hỏi, làm sao họ không còn mắc nợ Dhamma, trung tâm và những người thầy của họ? Người khác có thể hiến tặng đa nha về nhu cầu vật chất, tiền bạc hay những hiến tặng khác để được hết nợ. Nhưng đối với những người hành thiền thuần thục, ít nhất một lần mỗi tuần viếng thăm trung tâm và ngồi thiền ít nhất một tiếng trong thiền thất và nhập Niết Bàn, đó là một sự trợ giúp vĩ đại. Toàn thể trung tâm sẽ tràn ngập những rung động Dhamma. Sức mạnh Dhamma của những rung động tạo ra bởi mỗi hành giả tùy thuộc vào họ đã hành thiền bao lâu và giai đoạn nào mà họ đã đạt được. Nhưng mọi nỗ lực chân chính sẽ có lợi cho những người đến trung tâm. Xây cất những thiền thất cho thiền sinh tự nó là một việc làm đầy công đức. Nhưng thiền sinh sẽ có nhiều công đức hơn nếu tới trung tâm mỗi tuần một lần để hành thiền. Đây là đa nha bằng sự hành thiền của chúng ta. Đó là đa nha bằng những rung động khi hành thiền sẽ thanh lọc mảnh đất trung tâm, làm cho nó chín mùi. Do đó, làm cho những thiền sinh trong tương lai được nhiều lợi lạc hơn mà không phải vất vả cho lắm. Mỗi người phải nỗ lực để chiến đấu với sự ô nhiễm trong bản thân. Tuy nhiên, nếu toàn thể môi trường tràn đầy những rung động Dhamma thì cần ít nỗ lực hơn. Nếu những rung động ở trung tâm tràn đầy bất tịnh thì sự tiến bộ bị cản trở, gây ra khó khăn cho thiền sinh khi đối diện với những bất tịnh bên trong. Chúng sẽ không cho phép thiền sinh luyện tập một cách đúng đắn. Nếu thiền sinh nhận được sự bảo vệ của những rung động Dhamma tinh khiết, họ sẽ có được sức mạnh lớn lao, trợ giúp vĩ đại. Những thiền giả nên tạo ra metta trong tâm bằng cách đến và hành thiền. Chúng ta chắc chắn được lợi cho bản thân. Chúng ta không thể nói có bao nhiêu người cũng được lợi lạc nhờ sự hành thiền của chúng ta, nhờ việc làm của chúng ta. Người ta sẽ được lợi lạc qua nhiều thế kỷ. Người ta sẽ tự động được hấp dẫn tới một nơi những rung động Dhamma nảy sinh, với điều kiện Dhamma phải được duy trì trong hình thức tinh khiết. Người ta sẽ đến. Qua nhiều thế kỷ, người ta sẽ đến hành thiền và hưởng được lợi lạc. Ấn bản quốc tế tháng 11, 2003. Hãy đạt được sức mạnh của Dhamma. S.N. Goenka. Bài sau đây là bản tóm lược và biên tập của bài pháp thoại của thiền sư Goenka vào ngày kết thúc khóa thiền Satipatthana. Khi quý vị tham gia khóa Satipatthana, phương pháp hành thiền vẫn giống nhau. Quý vị đã tham gia một số khóa thiền và thực hành cùng một phương pháp, tuân thủ tám giới, phát triển samadhi bằng cách ý thức về hơi thở, và rồi phát triển banya với ý thức về cảm giác và bình tâm với cảm giác. Đó có nghĩa là bình tâm ở mức độ sâu nhất của tâm. Đây là những gì quý vị thực hành trong tất cả những khóa thiền đã tham dự, và đây cũng là những gì quý vị sẽ thực hành bây giờ. Sự khác biệt duy nhất, và là sự khác biệt hết sức quan trọng, là trong khóa này quý vị luyện tập với những lời trực tiếp từ Đức Phật. Quý vị có thể lắng nghe những lời này và hiểu chúng ở mức độ tri thức, và đồng thời ở mức độ thực nghiệm, bởi vì quý vị đang thực hành. Ta có được nhiều hứng khởi hơn, ta có nhiều tin tưởng hơn, và ta luyện tập một cách chuyên cần và nghiêm túc hơn. Đây là lợi điểm khi tham dự khóa thiền như thế này. Tinh túy của Dhamma trở nên rõ ràng. Càng thực tập, ta càng hiểu phương pháp một cách đúng đắn ở mức độ tri thức và ở mức độ banya, tuệ giác. Tinh túy của Dhamma càng trở nên rõ ràng hơn. Không có một sự mơ hồ lẫn lộn nào. Ta bắt đầu chú trọng đến tinh túy của Dhamma và bắt đầu áp dụng vào cuộc sống. Chỉ tham dự khóa thiền sẽ không có ích gì cả nếu không áp dụng vào cuộc sống. Chỉ có áp dụng Dhamma mới đem lại mọi thành quả, mọi lợi lạc. Tham dự khóa thiền chắc chắn không phải là để trốn tránh những trách nhiệm của cuộc đời. Ta tới nhà thương để phục hồi sức khỏe. Ta không sống trong nhà thương cả đời. Tương tự như thế, ta không tới một trung tâm Vipassana để trốn chạy trách nhiệm của cuộc đời. Hãy đạt được sức mạnh và tận dụng sức mạnh này để đối phó với những thăng trầm của cuộc sống. Đa số quý vị đều là những người có gia đình và có trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Dhamma sẽ cho quý vị sức mạnh để đối diện với những trách nhiệm này và sống một cuộc sống lý tưởng. Bất cứ ai tới và thực hành Dhamma đều có hai trách nhiệm. Một trách nhiệm dĩ nhiên là giải thoát bản thân khỏi mọi khổ đau và khởi sự sống một cuộc đời rất hạnh phúc, rất hòa hợp, rất bình an. Một trách nhiệm lớn lao khác là sống một cuộc sống làm gương cho những người khác. Dĩ nhiên là quý vị không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng quý vị phải thận trọng là mình không làm tổn thương bất cứ người nào. Quý vị không có một hành động nào làm hại người khác, và quý vị bắt đầu sống một cuộc sống gây ra hứng khởi cho người khác. Nếu người ta thấy một hành giả Vipassana sống một cuộc sống đầy đau khổ và căng thẳng, họ sẽ lưỡng lự khi tham dự một khóa thiền. Hãy nhìn xem, đây là kết quả của sự hành thiền Vipassana. Nếu tôi cũng trở nên như thế này, thì việc tham dự một khóa thiền 10 ngày có ích gì nhỉ? Quý vị đã trở thành rào cản người khác đến với Dhamma. Mặt khác, nếu người ta thấy rằng cuộc đời của một người đã thay đổi tốt đẹp hơn, nếu họ thấy người sống một cuộc đời tốt hơn, đối phó với những hoàn cảnh khác nhau một cách điềm tĩnh, họ sẽ cảm thấy tuyệt vời quá, người này đã phát triển những phẩm chất tốt đẹp như thế. họ sẽ có cảm hứng để tham dự một khóa thiền. Khi một người tham dự một khóa thiền, người đầu tiên nhận được lợi lạc là những người trong gia đình. Khi một người đến tham dự một khóa thiền, luyện tập một cách đúng đắn và thay đổi để được tốt đẹp hơn, thì những người trong gia đình nhận thấy sự thay đổi này và bắt đầu tham dự những khóa thiền. Một khi họ bắt đầu thực hành Vipassana, thì có sự cải tiến lớn lao trong gia đình. Bất cứ khi nào có sự hiểu lầm hay ác ý giữa những người trong gia đình, nếu họ ngồi thiền Vipassana chung với nhau một tiếng buổi sáng và một tiếng buổi chiều, tiếp theo là vài phút Metta Bhavana, họ sẽ đứng dậy tươi cười. Toàn bộ không khí trong gia đình thay đổi, căng thẳng tiêu tan, hòa hợp ngự trị, gia đình trở thành một gia đình lý tưởng. Khi một gia đình trở thành một gia đình lý tưởng, hạnh phúc, bình an, hài hòa, điều này sẽ hấp dẫn những người trong các gia đình khác. Họ bắt đầu đến với Dhamma, hết gia đình này đến gia đình khác thực hành Dhamma, cho đến khi tất cả cộng đồng bắt đầu hưởng được bình an và hài hòa. Dần dần toàn thể quốc gia bắt đầu hưởng được bình an và hài hòa. Sau cùng thì toàn thể thế giới cũng sẽ bắt đầu hưởng được bình an và hòa hợp. Tất cả đều bắt đầu từ từng cá nhân. Bởi vậy, mọi cá nhân tới tham dự khóa thiền đều có một trách nhiệm lớn lao, một trách nhiệm kép. Cuộc đời tôi bây giờ phải thay đổi, không phải chỉ cho sự tốt lành của riêng tôi, nhưng cũng vì sự tốt lành của nhiều người khác. Sau 25 thế kỷ, Dhamma một lần nữa lại hồi sinh. Ta cảm thấy tôi rất may mắn là tôi đã được tiếp cận với Dhamma. Bằng không, nhân danh Dhamma, tôi bị dính mắc vào nghi thức, nghi lễ, niềm tin, triết lý, giáo điều, bị ràng buộc vào những tông phái khác nhau. Giờ đây tôi đã nhận được Dhamma phổ quát. Tôi rất là may mắn. Và thời điểm đã tới để Dhamma lan truyền khắp thế giới. Tôi có thể làm được những gì? Tôi có thể giúp được những gì? Ta có thể phục vụ, đóng góp, trợ giúp bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng cách trợ giúp tốt nhất là làm gương, một gương tốt về Dhamma. Điều này sẽ tạo ra niềm hứng khởi trong tâm của người khác, để họ cũng bước đi trên con đường Dhamma. Hãy nhìn xem, người này đã bắt đầu sống một cuộc đời bình an, hài hòa, tuyệt vời như thế. Tại sao tôi không sống như thế? Đây là sự phục vụ to lớn nhất. Khi khóa thiền kết thúc, những thiền sinh đã thanh lọc tâm và đã làm bản ngã tiêu tan. Họ bắt đầu phát triển được hai phẩm chất hiếm hoi. Một phẩm chất là làm sao tôi có thể phục vụ mà không trông mong được đền đáp. Làm sao tôi có thể giúp để càng ngày càng có nhiều người đến với con đường và thoát khỏi khổ đau. Ta chỉ có thể mãn nguyện khi thấy người khác được hạnh phúc, bình an, hài hòa mà không trông mong được đền đáp. Phẩm chất thứ hai là lòng biết ơn. Ta cảm thấy biết ơn Đức Phật Gotama. Sau khi được giác ngộ, Ngài không những chỉ giải thoát cho bản thân, mà Ngài còn bắt đầu phân phát cho người khác với lòng thương yêu và từ bi vô bờ bến. Ngài bắt đầu huấn luyện người khác. Này các tỳ kheo, hãy ra đi, vì lợi ích của nhiều người vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng trắc ẩn đối với thế gian. Sự tinh khiết của truyền thống này được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự tinh khiết đã mất đi sau 500 năm tại nơi nó ra đời. Mặc dù nó được bảo tồn lâu hơn ở những nơi khác, may mắn thay, nước láng giềng là Miến Điện đã duy trì được Dhamma trong suốt 25 thế kỷ. Đó là lý do vì sao bây giờ quý vị có được Dhamma. Do đó, lòng biết ơn phát triển một cách tự nhiên. Một số thiền sinh đến tỏ lòng biết ơn đối với thiền sư. Nhưng cách duy nhất để tỏ lòng biết ơn là củng cố vững vàng trong Dhamma, thấm nhuần trong Dhamma. Không có cách nào khác tốt hơn để bày tỏ lòng biết ơn. Một người cha hay người mẹ trở nên vui mừng và hãnh diện khi thấy đứa con vượt trội mình. Cũng thế, vị thiền sư Dhamma cảm thấy vui mừng và hài lòng khi thấy rằng những người này đã tiếp nhận Dhamma từ mình, đã phát triển khả quan, nguyện cho họ tiến xa hơn mình. Bởi vậy, hãy củng cố trong Dhamma. Việc này sẽ rất tốt lành cho quý vị và tốt lành cho nhiều người khác. Nguyện cho nhiều người có được nguồn cảm hứng từ cuộc sống của quý vị. Sự phục hồi của Dhamma mới bắt đầu khởi sự. Quý vị rất là may mắn được sinh ra trong thời kỳ Dhamma đã hồi sinh và lan truyền khắp thế giới. Nguyện cho quý vị trở thành phương tiện cho sự truyền bá Dhamma, vì sự tốt lành cho rất nhiều người, vì sự tốt lành của chính quý vị, và cũng vì sự tốt lành cho rất nhiều người. Quý vị quá sức may mắn được làm người. Quý vị đã được tiếp cận với Dhamma và bắt đầu thực hành Dhamma. Tất cả những yếu tố này đều rất may mắn. Bây giờ hãy tăng tiến trong Dhamma, sáng ngời trong Dhamma, chín mùi trong Dhamma, để cho càng ngày càng có nhiều người có được hứng khởi và bắt đầu bước đi trên con đường Dhamma. Càng ngày càng có nhiều người thoát khỏi khổ đau và hưởng được bình an thật sự, hài hòa thật sự, hạnh phúc thật sự. Nguyện cho tất cả quý vị tăng tiến trong Dhamma. Nguyện cho tất cả quý vị tăng tiến trong Dhamma. Nguyện cho tất cả quý vị sống một cuộc đời Dhamma tốt lành cho quý vị và tốt lành cho người khác, lợi lạc cho quý vị và lợi lạc cho người khác. Ấn bản Dhamma ghi ri, tháng 2, 2008. Làm tròn lời dạy của Đức Phật. S.N. Goenka. Bài sau đây được tóm lược và biên tập từ bài giảng của thầy Goenka cho ngày 41 của khóa thiền 45 ngày. Quý vị phải sống một cuộc đời Dhamma một cách nghiêm túc để tận dụng kiếp người quý giá. Quý vị tham dự khóa thiền để thanh lọc được càng nhiều bất tịnh càng tốt, và cũng để hiểu Dhamma sâu sắc hơn. Khi những lớp vô minh được tẩy trừ, Dhamma trở nên rõ ràng hơn và quý vị nghĩ, ồ, đây là Dhamma. Không còn một chút nghi ngờ nào về Dhamma cả. Giáo huấn của Đức Phật trở nên rất rõ ràng. Ở đây là một người giảng dạy Dhamma, không phải để thành lập tông phái gồm những người tin vào một triết lý đặc biệt nào. Hoàn toàn không phải như thế. Đức Phật là đấng từ bi, vì lòng trắc ẩn, Ngài giảng dạy Dhamma để người ta có thể thoát khỏi khổ đau bằng cách thực hành Dhamma, chứ không phải chỉ tin vào lý thuyết của Dhamma. Một người như thế không bao giờ chú trọng vào đức tin. Ngài hoàn toàn chú trọng vào phần sáng tạo của Dhamma, sự thực hành Dhamma. Đức Phật nói rằng suốt cuộc đời Ngài chỉ giảng dạy hai điều: khổ, Dukkha, và sự diệt trừ hoàn toàn khổ, Dukkha Nirodha. Đó là tất cả những gì Ngài giảng dạy. Làm sao có thể diệt trừ được khổ đau bằng cách thành lập tông phái? Làm sao đau khổ có thể được diệt trừ bằng cách thành lập giáo điều dựa trên những niềm tin triết lý? Một vị Phật không quan tâm gì đến những việc đó. Ngài chỉ thực sự quan tâm đến Dukkha Nirodha, hết khổ. Tất cả giáo huấn của Ngài đều nhắm vào sự diệt trừ Dukkha. Hai điều này, Dukkha và Dukkha Nirodha, trở thành bốn một cách tự nhiên. Để hiểu thấu Dukkha, quý vị phải hiểu được Dukkha Samudaya, sự nảy sinh của Dukkha. Để hiểu được Dukkha Nirodha, quý vị phải hiểu được Magga, con đường hay phương cách dẫn đến sự diệt trừ Dukkha. Bởi vậy, chúng ta có bốn sự thật thánh thiện. Bây giờ, nếu Đức Phật chỉ quan tâm đến lý thuyết về bốn sự thật này, hỡi mọi người trên thế gian, hãy hiểu rằng có Dukkha, hiểu rằng sự thèm muốn là nguyên nhân của Dukkha, hãy hiểu rằng có sự chấm dứt hoàn toàn của Dukkha, và hãy hiểu rằng có con đường dẫn đến hoàn toàn diệt trừ được Dukkha. Nếu sự giảng dạy ngừng ở đấy, thì Ngài cũng không khác gì những đạo sư khác vào thời đó hay sau này. Nhưng Ngài không màng gì đến chuyện đó. Ngài đã trở thành Phật không phải chỉ bằng đức tin vào bốn sự thật này. Ngài biết rằng chỉ có tin vào bốn sự thật không có lợi gì cả. Người ta phải làm gì đó về chúng. Theo tiếng Pali, đây được gọi là Khicha, phải được thực hiện hay thực hành. Sau đó, người ta có thể nói như Đức Phật đã nói: ta đã hoàn thành những gì cần phải làm về bốn sự thật này. Công việc đã hoàn tất, Khatam. Cho dù lý thuyết có tốt đến đâu đi nữa, dù có đúng đến đâu đi nữa, nó không giúp người ta thoát khỏi khổ đau, trừ phi Khicha trở thành Khatam. Mỗi cá nhân cần phải làm những gì cần phải làm về bốn sự thật thánh thiện. Đây là lý do vì sao Đức Phật không bao giờ giảng dạy, chỉ có lý thuyết. Và ai đó chỉ giảng dạy lý thuyết đều không có ích gì cả. Mỗi người đều phải làm những gì Dhamma muốn họ làm, và họ thành công được bao nhiêu trong việc phải làm những gì cần làm về bốn sự thật này, tùy thuộc vào họ đã thoát khỏi được bao nhiêu khổ đau. Cần phải làm gì đối với bốn sự thật thánh thiện này? Khám phá toàn bộ thực tế về chúng. Toàn thể bốn sự thật thánh thiện. Parinyaya. Nếu bỏ sót dù chỉ một phần nhỏ, quý vị đã không khám phá được gì cả. Quý vị có thể nghĩ rằng mình đã khám phá toàn bộ khi mình đã vượt qua lãnh vực của khổ và đi ra ngoài chúng, và vượt ra ngoài Dukkha là Dukkha Nirodha, sự chấm dứt khổ đau. Cùng một lúc, sự thăm dò Dukkha gồm có quan sát sự thật thánh thiện thứ hai. Về Dukkha Samudaya, sự nảy sinh của khổ đau. Quý vị quan sát, hãy nhìn xem Dukkha khởi sự như thế nào. Và khi hiểu được như thế, quý vị không ngừng diệt trừ được thói quen của tâm chịu trách nhiệm về việc sinh ra Dukkha. Quý vị quan sát cho tới khi không còn Dukkha nảy sinh, quý vị đã hoàn tất những gì cần phải làm về sự thật thánh thiện thứ hai. Và quý vị thực tập như thế nào? Làm cách nào để quý vị đạt được giai đoạn Dukkha Nirodha? Mỗi bước quý vị đi là để thăm dò toàn thể lãnh vực của Dukkha, là một phần của tiến trình nơi quý vị đã trải qua, con đường quý vị đã bước qua. Quý vị đã đi từng bước trọn con đường. Quý vị đã hoàn tất bốn sự thật thánh thiện, sự thật đưa đến hết khổ. Bằng cách làm những gì cần phải làm liên quan đến sự thật thánh thiện thứ nhất, quý vị tự động làm những gì cần làm liên quan đến ba sự thật kia. Và quý vị cần phải làm gì liên quan đến sự thật thứ nhất? Làm thế nào để quý vị thăm dò toàn thể lãnh vực Dukkha? Quý vị bắt đầu chứng nghiệm Dukkha. Quý vị bắt đầu cảm thấy Dukkha. Theo Đức Phật, từ được dùng là Vedanya, Anubhavanya. Quý vị phải cảm nhận được, quý vị phải trải nghiệm. Ở đây quý vị không chơi trò chơi tri thức, quý vị bắt đầu quan sát cảm giác. Sự khám phá bắt đầu bằng Dukkha Vedanya, cảm giác khó chịu, thô thiển. Khi quý vị hiểu một cách chi tiết về thực tế của cảm giác bằng sự cảm nhận về chúng, quý vị cũng hiểu rằng có một khuynh hướng phản ứng bằng chán ghét đối với cảm giác khó chịu này. Và nó cũng trở nên rõ ràng rằng mỗi khi phản ứng bằng sự chán ghét, quý vị trở nên khổ sở hơn. Mọi phản ứng bằng sự chán ghét đều mang lại khổ đau. Quý vị ngộ được, ồ, có một cảm giác khó chịu trong người và tôi đang phản ứng bằng sự chán ghét. Điều đó có nghĩa là tôi dùng sự đau khổ của mình để làm gia tăng gấp bội đau khổ. Thay vào đó, tôi phải tận dụng sự đau khổ này để thoát khỏi khổ đau. Và điều trở nên rõ ràng là nếu quý vị không phản ứng, quý vị không làm cho nỗi khổ của mình sinh sôi, nảy nở. Quý vị hiểu, ồ, điều hay nhất cho tôi là không phản ứng. Thực tập theo cách này, với cảm giác khó chịu, nhiều khi quý vị thành công hay thất bại trong việc không phản ứng. Khuôn mẫu thói quen cố hữu lúc nào cũng chế ngự quý vị khi quý vị phản ứng bằng sự chán ghét. Rồi quý vị nhận ra rằng mình không nên phản ứng bằng sự chán ghét. Và quý vị có vài khoảnh khắc không có phản ứng. Đây là cách quý vị bắt đầu luyện tập như thế nào? Thăm dò lãnh vực Dukkha ở tầng lớp cảm giác. Quý vị đang trải nghiệm Dukkha, sự thật thánh thiện thứ nhất. Rồi tới lúc khi cảm giác khó chịu trở thành Sukha Vedanya, cảm giác dễ chịu. Một phần vì một số Sankhara đã bị diệt trừ, một phần cũng vì đây là luật tự nhiên. Thỉnh thoảng sự thay đổi xảy ra một cách tự nhiên, vì bất cứ lý do nào đi nữa, quý vị đã bắt đầu cảm thấy cảm giác dễ chịu, những rung động vi tế. Bây giờ, nếu quý vị hiểu Dhamma không được rõ ràng, quý vị không biết phải làm gì. Khuynh hướng phản ứng, cố hữu, đối với cảm giác dễ chịu bằng sự thèm muốn sẽ bắt đầu khống chế quý vị. Và quý vị tiếp tục phản ứng. Quý vị sẽ nghĩ, điều này tuyệt quá, cảm giác khó chịu đã biến mất, bây giờ là cảm giác dễ chịu, ta đã hết khổ, Dhamma đã công hiệu, ta đã giải thoát. Hãy nhìn xem, có cảm giác dễ chịu, mọi sự đều tốt. Và quý vị đang sinh ra thèm muốn, thèm muốn. Nhưng cũng giống như cảm giác khó chịu, không sớm thì muộn cũng trở thành dễ chịu. Cảm giác dễ chịu đương nhiên cũng sẽ trở thành khó chịu. Đây là luật tự nhiên. Người nào hiểu một cách đúng đắn sẽ nghĩ, hãy nhìn xem, bởi vì tôi không ngừng bám víu vào những cảm giác dễ chịu, khi cảm giác khó chịu một lần nữa lại nảy sinh, tôi trở nên khổ sở hơn lúc trước. Ồ, sự chán ghét của tôi đối với cảm giác khó chịu là kết quả của sự bám víu vào cảm giác dễ chịu. Ta càng bị ràng buộc vào cảm giác dễ chịu, ta lại càng sinh ra chán ghét đối với sự đau đớn. Trong cuộc sống hàng ngày cũng thế. Khi điều mong muốn đạt được, quý vị trở nên hồ hởi và sinh ra ràng buộc vào nó. Và khi nó mất đi, điều không muốn xảy ra, quý vị trở nên chán nản, bởi vì quý vị bị ràng buộc vào điều mong muốn. Chắc chắn quý vị sinh ra chán ghét điều không mong muốn. Bây giờ nó trở nên hết sức rõ ràng tại tầng lớp sâu thẳm của tâm, nơi cảm thấy cảm giác, thì rồi trí tuệ nảy sinh bằng sự trải nghiệm. Mỗi lần ta phản ứng bằng sự thèm muốn đối với cảm giác dễ chịu, ta đang gieo hạt giống đau khổ, không gì ngoài đau khổ. Tôi đã để cho vô minh chế ngự, đây là khổ đau. Bởi vì cảm giác dễ chịu tăng cường khuynh hướng phản ứng bằng sự thèm muốn, chúng thực sự là khổ đau. Điều này nguy hiểm hơn cảm giác khó chịu, vốn dĩ là Dukkha. Khi cảm thấy khó chịu thì dễ dàng nhớ được bất cứ sự chán ghét nào đều có hại, ta nghĩ là tốt hơn ta nên quan sát, ta nên chờ, tốt hơn ta nên giữ được sự bình tâm. Nhưng khi cảm thấy dễ chịu, ta phản ứng một cách mù quáng, trái lại nên nhận ra rằng ồ, đây là hoàn cảnh hiểm nghèo, cảm giác dễ chịu này cũng là Dukkha. Với sự chứng nghiệm này, người ta bắt đầu thoát khỏi thói quen phản ứng bằng sự chán ghét đối với cảm giác khó chịu và thèm muốn đối với cảm giác dễ chịu. Dần dần, ta thoát khỏi thói quen của tâm và tiếp tục tập luyện. Nhiều khi Sankhara đã bị diệt trừ, ta bắt đầu chứng nghiệm sự yên tĩnh, yên lặng và an tĩnh. Khi cái mà ta gọi là cảm giác khó chịu không còn nữa, nhưng cả cái mà ta gọi là cảm giác dễ chịu cũng không còn. Những cảm giác dễ chịu tới như sự trôi chảy của một dòng sông, hay những gợn sóng trên biển cả, hay như dòng điện mạnh, không còn những cái như thế xảy ra, chỉ còn sự im lắng, an tĩnh và một sự sinh diệt vi tế. Đây là cái mà Đức Phật gọi là Asukama Dukkha Vedanya. Không Sukha cũng không Dukkha, nó không phải là cái được gọi là cảm giác trung tính mà quý vị cảm thấy khi mới bắt đầu hành thiền. Đó là cảm giác hời hợt mà quý vị cảm thấy nhàm chán. quý vị xin chán ghét nó. Nhưng bây giờ, quý vị không cảm thấy nhàm chán, quý vị mong muốn được đắm chìm trong kinh nghiệm này. Quý vị thấy thật tuyệt vời vì nó rất bình an và tĩnh lặng. Và do đó, một nguy cơ mới nảy sinh. Đầu tiên là sự nguy hiểm của phản ứng bằng sự chán ghét đối với cảm giác khó chịu. Sau đó là sự nguy hiểm khi phản ứng bằng sự thèm muốn đối với cảm giác dễ chịu. Giờ đây, có nguy cơ là sự vô minh sẽ chế ngự quý vị. Quý vị nghĩ, à, đây là cái ta muốn, giờ ta đã có nó. Sự an tĩnh này, kinh nghiệm bình an này là Nibbana. Thật ra quý vị sai lầm. Đúng là quý vị đang gần Nibbana, nhưng kinh nghiệm về sự an tĩnh vẫn còn nằm trong lĩnh vực của tâm và thân, lĩnh vực cảm xúc. Nếu trí tuệ nảy sinh, ta nhớ lại, hãy xem, đây chưa vượt ra ngoài tâm và thân, có sự sinh diệt đang xảy ra, vẫn có anicca. Và sự sinh diệt rất vi tế này làm phiền quý vị, nó quấy rầy sự cảm nghiệm về sự an tĩnh, sự tĩnh lặng. Và quý vị nghĩ, ồ, đây là khổ. Chỉ khi nào quý vị ngộ được điều này thì quý vị mới thoát khỏi khổ và chứng nghiệm được cái gì bên ngoài chúng. Bằng không, quý vị bị kẹt tại giai đoạn này, giống như người bị kẹt trong dòng chảy của những rung động vi tế. Cảm giác thô thiển, khó chịu là đết kha, cảm giác dễ chịu là đết kha. Và sự sinh diệt vi tế này không khó chịu cũng không dễ chịu. Giai đoạn an tĩnh này cũng là đết kha. Rồi lời của Đức Phật trở nên rõ ràng. Yam khin chi ve di ya tim tam đết kha min. Bất cứ cảm giác nào mà quý vị cảm thấy đều có tánh chất đết kha. Quý vị phải chứng nghiệm được thực tế này. Khi chứng nghiệm được, quý vị vượt ra khỏi chúng và chứng nghiệm được giai đoạn Dukkha Nirodha, sự chấm dứt của khổ. Rồi ta có thể nói, Parinyata, ta đã thăm dò toàn bộ lãnh vực Dukkha. Và quý vị đã thăm dò toàn bộ lãnh vực Dukkha như thế nào? Bằng cách thăm dò toàn bộ lãnh vực Vedanya. Khi Đức Phật nói rằng quý vị phải thăm dò toàn bộ lãnh vực Dukkha, Ngài cũng nói quý vị phải thăm dò toàn bộ lãnh vực của Vedanya. Khi Ngài nói rằng quý vị phải bước đi trên bát thánh đạo để thoát khỏi khổ đau, Ngài nói quý vị phải làm như thế bằng cách thăm dò toàn bộ lãnh vực Vedanya. Tisanyan Vedanam Patrinyaya Atiyo Athangiko Mango Bavetapo. Quý vị phải thực hành bát thánh đạo để thăm dò toàn bộ lãnh vực của ba Vedanya này: dễ chịu, khó chịu, trung tính. Tương tự như thế, khi Đức Phật nói quý vị thực hành bốn sati bathanya, Ngài nói tisanyam vedananam bavetapo, quý vị phải thực hành bốn sati bathanya bằng cách thăm dò ba vedanya này. Nếu không thăm dò toàn bộ lãnh vực của vedanya, quý vị không thể nào thăm dò toàn bộ lãnh vực của dukkha. Quý vị không thể hoàn thành ngay cả sự thật thánh thiện thứ nhất, và do đó không bao giờ có thể hoàn tất ba sự thật kia. Với cả bốn satipatthana, quan sát cơ thể, quan sát cảm giác, quan sát tâm và quan sát nội dung của tâm. Quý vị phải luôn luôn hiểu được sự sinh, diệt của Vedanya ở mức độ thực nghiệm, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Với bốn Satipatthana, Đức Phật nhấn mạnh sự quan trọng của việc thăm dò toàn bộ lãnh vực của Dhekha ở mức độ Vedanya. Không có nó, rất có khả năng có sự bám víu vào một số trải nghiệm. Quý vị không thể vượt ra ngoài lãnh vực cảm nhận, trừ phi quý vị hiểu rằng mọi trải nghiệm bằng cảm nhận đều là Dhekha. Do đó, mọi giáo huấn của Đức Phật phải ở tầng lớp sâu hơn của Vedanya. Điều này đúng ngay cả với những gì được coi là những bước đầu tiên của Sila: giới luật, đạo đức, nghĩa là tránh không có những hành động bất thiện bằng việc làm và lời nói. Ví dụ, có trường hợp xảy ra khi quý vị có thể phạm Sila nào đó bằng cách giết hại, hay trộm cắp, hay phạm tà dâm, hay nói dối để đánh lừa người khác, hay trở nên say nghiện. Nhưng quý vị chặn đứng chúng, quý vị tránh không vi phạm. Quý vị có thể chặn đứng chúng bởi vì quý vị quan sát cảm giác trong người, và rồi quý vị không tập trên bề mặt của tâm. Quý vị không chỉ đơn thuần tránh hành động bằng việc làm hay lời nói, quý vị còn tập ở tầng lớp sâu hơn của tâm nữa. Sự thôi thúc phạm sila nảy sinh bởi vì sự nảy sinh của cảm giác khó chịu hay dễ chịu, và bởi vì cảm giác đặc biệt này, ý định khởi lên để có hành động bằng việc làm hay lời nói làm hại chính mình và người khác. Tuy nhiên, khi quý vị ở với cảm giác, quý vị tập ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, và quý vị đang làm theo lời hướng dẫn của Đức Phật để thăm dò toàn bộ lãnh vực của Vedanya. Và cũng giống như khi quý vị tập Sila, khi quý vị tập Samadhi, phát triển định tâm, quý vị phải duy trì được ý thức về cảm giác, dù là khó chịu hay dễ chịu hay trung tính. Và khi quý vị phát triển Banya, trí tuệ, quý vị phải ý thức được cảm giác Sila, Samadhi, Banya, toàn bộ sự thực hành giáo huấn của Đức Phật đều phải có sự ý thức về cảm giác. Nếu quý vị giữ được ý thức về cảm giác và hiểu được rằng chúng sinh, diệt, quý vị đương nhiên sẽ tới giai đoạn Nirodha. Quý vị có thể nói Khatam Buddhana Sasanam, giáo huấn của Đức Phật, những gì Ngài muốn tôi làm đã được hoàn tất. Nati Dani Bunabhavoti, sẽ không có cuộc đời mới cho tôi nữa. Tôi đã chấm dứt. Tôi đã làm những gì Đức Phật muốn tôi làm, những gì Dhamma muốn tôi làm. Hãy luyện tập một cách chuyên cần, một cách thông minh, hiểu rõ Dhamma, hiểu rõ nguy cơ. Hãy tiếp tục luyện tập chăm chỉ để được củng cố trong Dhamma và hưởng được chân hạnh phúc. Bhavatu Sabbo Mangalam, nguyện cho mọi chúng sinh được hạnh phúc. Ấn bản quốc tế, tháng 12, 2007.